Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4328 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch số 39 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đình Phong ở huyện Phù Mỹ và bà Đoàn Minh Anh ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Đình Phong ở huyện Phù Mỹ hỏi, quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên có được hưởng phụ cấp không? Nếu có thì mức phụ cấp thế nào? Đơn vị sẽ chi trả như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 và khoản 2 điều 3 Nghị định số 79 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên quy định sau đây. Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, mức 160.000 đồng một tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Mức 320.000 đồng một năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau. Mức 480.000 đồng một quý đối với tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và tương đương. Mức 560.000 đồng một quý đối với trung đội trưởng và tương đương. Mức 640.000 đồng một quý đối với phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội và tương đương. Mức 720.000 đồng một quý đối với đại đội trưởng, chính trị viên đại đội và tương đương. Mức 800.000 đồng một quý đối với phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn và tương đương. Mức 880.000 đồng một quý đối với tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn và tương đương. Mức 960.000 đồng một quý đối với phó trung đoàn trưởng, phó chính ủy trung đoàn và tương đương. Mức 1.040.000 đồng một quý đối với trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương. Khoản 4 điều 3 Nghị định số 79 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên quy định như sau. Tổ chức chi trả, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả chế độ phụ cấp đối với đối tượng quy định tại điều này. Như vậy, quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp theo các quy định đã trích dẫn ở trên. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là đơn vị tổ chức việc chi trả chế độ phụ cấp.
Bà Đoàn Minh Anh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trường hợp gia đình có công bị thu hồi đất và phải chuyển chỗ ở, như vậy có được hỗ trợ tái định cư không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 luật đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt và được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng miền và địa phương. Như vậy, nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư, thì gia đình có công được ưu tiên vị trí thuận lợi.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4328 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch số 39 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 36 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch số 39 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 36 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị. Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch số 39 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị có liên quan đối với công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước, tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong tổ chức thực hiện. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch: bảo đảm số lượng, chất lượng nước sinh hoạt cho người dân trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng thiết yếu, đảm bảo mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận sử dụng nước một cách công bằng hợp lý. Chủ động tích trữ điều hòa nguồn nước, bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước, ứng phó hiệu quả với các rủi ro thiệt hại từ các thảm họa thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Cụ thể, đến năm 2025, hoàn thành quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có tích hợp quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến nước. 95% hộ gia đình ở thành thị và 60% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, cơ bản sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn các đập hồ chứa nước bị hư hỏng xuống cấp, chưa đủ khả năng chống lũ theo thiết kế. Đến năm 2030, cân đối đủ nước phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế quan trọng. 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống công trình điều tiết, dâng nước, trữ nước trên 4 lưu vực sông lớn của tỉnh. Hoàn thành sửa chữa nâng cấp các đập hồ chứa nước hư hỏng xuống cấp, thiếu năng lực phòng chống lũ, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát an ninh nguồn nước tỉnh Bình Định theo phương thức quản trị nguồn nước của quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045, chủ động được nguồn nước phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đảm bảo các hộ gia đình ở nông thôn miền núi được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, kiểm soát và khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông chính, hệ thống công trình thủy lợi. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa trong tình hình mới. Hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước và điều tra cơ bản. Chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước. Phòng chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập hồ chứa nước. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước sạch tiết kiệm và an toàn, vận động nhân dân không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước. Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phát triển thủy lợi vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện các giải pháp nêu trong kế hoạch theo thẩm quyền thuộc địa phương quản lý. Đề xuất hoặc thực hiện xây dựng tu bổ, nâng cấp và quản lý bảo vệ công trình thủy lợi, hồ đập trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát kịp thời, biểu dương khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích, kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu ở những nơi vi phạm về các nội dung đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.